This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị và mời quý vị cùng đến với chương trình phát thanh của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Chương trình được đến cùng quý vị vào mỗi trưa thứ tư của tuần đầu tháng. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời mến chào đến chị Như Ly và chú Yên Sơn ạ.
Dạ, Như Ly xin được kính chào quý vị khán thính giả và xin chào cô sứ nguồn viên dễ thương Như Tuyền và xin kính chào anh Yên Sơn.
Vâng, Yên Sơn chào Như Ly, chào Như Tuyền và kính chào tất cả quý vị khán giả của Sài Gòn Dallas.
Hôm nay trời Dallas trở gió. Từ hôm qua đến giờ chứ không phải là hôm nay, nhưng mà hôm nay thì cũng yên hơn một chút, gió nhẹ hơn một chút. Thì hy vọng là chương trình văn học phát thanh của Văn Búc Nam Hoa Kỳ đem đến cho thành phố Dallas một giờ phát thanh thật là bình yên so với những cơn gió mà hôm qua giờ làm tơi bời thành phố. Trở lại với chú Yên Sơn ạ.
Vâng, ở đây thì nắng rất là chói chang, rất là đẹp. Một ngày mùa xuân tuyệt vời của Texas nói chung, Kingwood, Dallas, Houston nói riêng. Khoảng thời gian này là rất là đẹp. Tôi vẫn thường nói với bạn bè là đi về thăm Texas là tốt nhất là từ tháng 10 cho tới tháng 4, cuối tháng 4 thì trời rất là tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, trở lại với với chương trình của Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Mai vàng pháo đỏ vừa ngưng tiếng, đã thấy tháng 3 bước tới nhà. Kính thưa quý khán giả, trong tháng 2 vừa qua, ngoài việc Ban chấp hành Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ đang ráo riết chuẩn bị cho buổi tiệc mừng xuân Ất Tỵ vào ngày 23 tháng 3 năm 2025 tới đây, chúng tôi cũng cố gắng dành thời gian để đến thăm hỏi sức khỏe của một số hội viên, nguyên là Thiên Thần Mũ Đỏ Trương Văn Úc, tức là Mũ Đỏ Úc Bạch Lan, người đã một thời nổi danh rất gan dạ, can trường trong chiến trận, một trong những sĩ quan gương mẫu thuộc binh chủng nhảy dù trước năm 1975. Nay tuổi đã về chiều như số đông của chúng ta. Chúng ta xin lỗi là của Yên Sơn, không phải của Như Ly, của Như Tiền nhé. Không có bệnh này thì cũng phải có bệnh khác. Úc Bạch Lan vừa thoát qua cơn bệnh ung thư ngặt nghèo, này đã trên đường bình phục. Xin quý vị cùng chúng tôi chia vui và chúc mừng với văn hữu Úc Bạch Lan.
Nói về tiệc xuân Văn Bút Nam Hoa Kỳ, chúng tôi xin đọc thư mời một lần nữa. Nếu quý thính giả Dallas có cơ hội ở Houston trong khoảng thời gian này, xin trân trọng mời quý vị đến tham dự.
Thư mời nhân mùa xuân mới nhằm nối kết tình thân của giới cầm bút và đồng hương, Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ sẽ tổ chức buổi tiệc hội ngộ mùa xuân 2025 và phát hành tạp chí Tin Văn số đặc biệt kỷ niệm 50 năm ly hương vào trưa ngày Chủ nhật 23 tháng 3 năm 2025 tại Chateau de Lambeau số 3330 South Derry Ashford Road, Houston, Texas. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị dành chút thời giờ quý báu đến tham dự chung vui. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho ban tổ chức và là động cơ giúp người cầm bút lưu vong có thêm nghị lực để tiếp tục dấn thân nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa và ngôn ngữ Việt tại hải ngoại. Có chương trình văn nghệ chọn lọc, ẩm thực do nhà hàng Kim Sơn phụ trách. Ban chấp hành Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trân trọng kính mời.
Ngoài ra, như một lời tâm tình, chúng tôi xin gửi đến quý vị bức thư ngỏ đăng trong quý sang tin văn sẽ phát hành trong dịp tiệc xuân tiếng nói của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ.
Thời gian như bóng câu qua cửa. Thoáng đó mà đã 50 năm, người Việt tị nạn cộng sản bỏ nước ra đi, lưu lạc nơi xứ người, tới một vùng đất lạ, phải học viết, học nói một ngôn ngữ mới để tồn tại. Có khác nào một đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi mới bắt đầu đến trường.
Thuở ban đầu, gặp bao khó khăn để lo miếng cơm manh áo, lo gia đình bên này, lo gia đình cha mẹ anh em và những người thân còn kẹt lại nơi quê nhà. Bằng mọi cách, từ việc gói ghém từng gói quà, 2 pounds một lần, lúc đầu phải gửi qua một quốc gia thứ hai, hoặc nhét tiền vào ống kem đánh răng, giữa thỏi xà phòng, bỏ giữa 2 lớp thùng carton, hoặc nhiều hình thái khác mà người ta có thể nghĩ ra. Và chắc phần lớn trong chúng ta ngày ấy, ai cũng mong chờ ngày trở về cố hương. Một cố hương trong thanh bình, tự do, no ấm, bên cạnh những người thân yêu và sống an vui với tập tục, văn hóa và ngôn ngữ Việt.
Nhưng ngày trở lại, quê hương càng lúc càng bị mù xa. Lúc người Việt ra đi 1975, càng ngày càng thưa thớt, trong khi các thế hệ càng về sau càng mù mờ tiếng Việt. Cái già mà măng không nhiều, không kịp mọc, thì tương lai của tiếng Việt, văn hóa Việt ở hải ngoại quả là một ưu tư không lối thoát cho những người quan tâm. Giờ đây ai cũng phải chấp nhận việc các em sinh đẻ và lớn lên ở xứ người nghe và nói được tiếng Việt với một chút căn bản đã là một điều đáng mừng rồi. Nói chi đến chuyện viết tắt bằng tiếng Việt, giữ gìn và phát triển nó. Chỉ trừ các bậc phụ huynh nào còn mà còn tha thiết với tiếng Việt, văn hóa Việt thì mới cố gắng cho con em đi học thêm tiếng Việt ở nhà thờ, ở chùa chiền hoặc ở các trung tâm Việt ngữ trong vùng, và khuyến khích con em tham gia những sinh hoạt lễ hội truyền thống của người Việt, nhất là những ngày lễ Tết Nguyên Đán.
Tết Nguyên Đán ở Mỹ thường rơi vào 2 tháng đầu năm dương lịch. Mùa xuân của chúng ta vẫn còn trong mùa đông Bắc Mỹ. Như Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm nay rơi vào cuối tháng 1 2025, là tháng trong Đông Bắc Mỹ, nhưng dù sao đi nữa, mùa xuân cũng đã về, dù trong lòng chúng ta, thế hệ đầu tiên, những người lớn tuổi, thì hương xuân ngày cũ lại phảng phất đâu đó, nỗi buồn của những kẻ tha hương. Mùa xuân của thế hệ cầm bút xa xưa, cũ cũng đã rời theo, như tuổi đời chồng chất, nhưng xuân vẫn cứ là xuân. Vẫn cố gắng với mai vàng pháo đỏ, cố gắng với những lễ nghi chào đón năm mới để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho cháu con.
Mùa xuân cũng với những tiệc mời của hội đoàn, đoàn thể để qua lại với nhau, để thắt chặt tình đồng hương, nghĩa chiến hữu. Hội đoàn này, tổ chức nọ, rộn rịp chuẩn bị văn nghệ họp mặt, dạ tiệc mừng xuân, nhà thờ, chùa chiền, người người đi lễ. Nơi nơi bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa món để đón Tết. Nên tuy đang mùa đông lạnh lẽo, với những cành cây trụi lá khẩn khiu và bầu trời xám xịt, mà đã thấy không khí xuân trộn rộn, bồi hồi. Tết, 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 Tết đến rồi. Xuân ơi xuân, xuân đến rồi.
Trong niềm hân hoan đó, Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ. Chúng ta lại có dịp gặp nhau trong chào đón mùa xuân mới. Ngoài văn nghệ tiệc trà, những tay bắt mặt ngẩn trao đổi nhau những lời chúc tốt đẹp, trung tâm còn cho ra đời một quyển sách đặc biệt số mùa xuân đánh dấu 50 năm lưu xứ, mà quý vị sẽ có cơ hội cầm trên tay. Những bài vở đã chọn lọc để cống hiến quý vị một món ăn tinh thần. Đó là một nỗ lực của những người còn nặng lòng với chữ nghĩa mà đa số không còn trẻ nữa. vẫn còn tha thiết với những ước vọng tương lai như giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt nơi xứ người trong hoàn cảnh kém thuận lợi như đã nói trên. Đặc biệt trong thời đại Internet, thế chị Google bây giờ đến đối mặt với cô AI thiên biến vạn hóa, chưa nói đến những tốn kém in ấn và phát hành.
Biết rằng vô vàn khó khăn, nhưng vẫn phải can đảm bước tới như một nỗ lực cuối cùng của những người đi trước, để làm gương cho các thế hệ sau. Nhưng quý vị đã biết, những nỗ lực đó sẽ không thể thành hình nếu không có sự trợ giúp của quý vị. Năm mới, xin kính chúc các văn thi hữu, bạn đọc, các chủ nhân cơ sở thương mại và quý đồng hương một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
Quý vị, chương trình phần 1 đã chấm dứt. Chúng tôi xin bước vào phần 2 của chương trình, đó là phần giới thiệu tác giả và tác phẩm. Chúng tôi rất được hãnh diện để giới thiệu đến quý vị một lão thi sĩ, đó là thi sĩ Trần Quốc Bảo. Kính thưa quý vị, tên và bút hiệu là Trần Quốc Bảo, sinh năm 1930 tại Ninh Bình. 25 năm phục vụ trong quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua các đơn vị tiểu đoàn 7, không binh đề nghị, biệt phái Bộ Nội vụ, Ban chấp hành không binh, sư đoàn 22 bộ binh, nhà tổng thanh tra quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 3 lần bị trọng thương, được ân thưởng Bảo Quốc Quân Chương Đệ Ngũ Đẳng do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký ngày 29 tháng 4 1974, phụ tá giám đốc Đài Phát thanh Huế từ 1955 đến 1957, chủ biên Nguyệt Sang Công binh, Bộ Chỉ huy Công binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa 1957 tới 1959, sáng lập và điều hành Bút Việt Văn Đoàn, chủ biên tạp chí văn học Cỏ Thơm Washington DC từ 2004 tới 2008, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ các thánh cử đạo Việt Nam Richmond, Virginia từ 1996 tới 2001, cố vấn hội đồng giáo xứ Richmond, Virginia 2002 tới 2016, sáng lập và điều hành Hội Nhà văn Việt Nam Lưu vong, chủ biên đặc san Xuân Hy vọng ở Richmond, Virginia từ 2009-2012, chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Tự do miền Đông Hoa Kỳ 1989 và 1997, và cuối cùng là chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại vùng miền Đông Hoa Kỳ, đó là bây giờ thì gọi là vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, từ 2003 tới 2007.
Tác phẩm gồm có Cuộc di cư vĩ đại trong lịch sử thế giới cận kim 1956, Thơ Quốc Bảo tập 1 và tập 2 1967-1973, Công chúa Thủy Tiên truyện Nhi Đồng 1970, Đối diện niềm vui thơ 1998, Tuyển tập thơ văn 2016, Một thời mộng hoa sách nhạc phổ thơ 2018, Hàn thi đường thi tuyển dịch 2019, Quê hương thơ 2021, Phù vân thơ 2023, Cõi tạm thơ 2025, hiện cư ngụ thành phố Richmond, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, địa chỉ 1912 Roseway, Henrico, DA 23238, USA.
Thơ ông đa dạng, thường rất nghiêm chỉnh với tình yêu quê hương, đất nước và con người, rất thuyết phục trong những vấn đề xã hội, tình chiến hữu, nghĩa đồng bào, nhưng đôi khi cũng không thiếu tính cách khôi hài. Phần lớn thơ của ông làm theo thể thơ lục bát, một số thơ 8 chữ, 7 chữ và thể loại đường thì thất ngôn bát cú, tình yêu quê hương, đồng đội, chúng tôi xin mạo muội trích một đoạn lời tựa của nhà biên khảo giáo sư Phạm Trọng Lệ viết trong một thi tập của ông.
Trước khi nói viết đọc về cái một đoạn trích đoạn của ông Phạm Trọng Lệ, chúng tôi cũng xin nói thêm đó là thi sĩ Trần Quốc Bảo sinh 1930, có nghĩa là năm nay 95 tuổi đó quý vị. 95 tuổi, sức khỏe còn rất tốt, rất minh mẫn, làm thơ rất là hay. Và quý vị có dịp sẽ đọc những bài thơ của ông Trần Quốc Bảo, quý vị có thể lên Google, quý vị search Trần Quốc Bảo, thi sĩ Trần Quốc Bảo, quý vị sẽ đọc rất nhiều thơ, mà thơ nào của ông đã rất hay. Và thưa quý vị, đây là cái đoạn của giáo sư Phạm Trọng Lệ viết về một thi tập của ông. Nhưng tác giả không phải chỉ viết toàn chuyện lạc quan, thơ ông là những dòng tự sự. Ông ở trong vùng lây dịch khá cao, chính thi sĩ Trần Quốc Bảo bị nhiễm dương tính COVID năm 2019. Mất khứu giác và không còn biết thiết ăn. Trong cơn bạo bệnh ở tuổi 92, ông đã tiếp tục làm thơ để tự vực mình dậy. Từng phen hoạn nạn nguy cơ, vịnh thơ trỗi dậy, bên bờ dân sinh. Đó là hai câu thơ ông viết. Tác giả cũng hiểu rõ, đời là phù vân, diễn đạt sâu sắc trong thi tập thứ 10. Phù vân là cát bụi. Cát bụi sẽ chỉ là cát bụi. Nhưng không vì thế mà bi quan yếm thế. Cho dù cuộc sống phù vân, tôi như cây cỏ ân cần nở hoa. Thế nên bây giờ ở tuổi 95, đầu óc vẫn rất minh mẫn, tinh anh, dù sức khỏe không còn được như 59, và 95 là 59 á. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục làm thơ để tiếp tục góp chút hương cho đời. Sau đây là vài bài thơ tiêu biểu của ông. Bài đầu tiên, thơ viết về lính, viết cho lính với tựa đề Tình người lính chiến. Mời quý vị.
Anh viết tên em trên báng súng, bốn vùng chiến thuật chẳng rời tay. Có em, lính tràn nguồn vui sống, cùng nhau luôn áp má, kề vai. Anh viết tên em trên nón sắt, biểu dương mãnh lực của tình yêu. Đạn thù bắn, phía sau, trước mặt, thấy tên em viên đạn đổi chiều. Anh viết tên em trên poncho, trận tiền khi thắng có khi thua. Giả dụ một ngày đền nợ nước, em gói tình anh xuống đáy mồ.
Anh viết tên em gốc quốc kỳ, bất ngờ sông núi gọi ra đi. Có em phủ nấm mồ hiu quạnh, cho hồn thanh thản lúc chia ly. Anh viết tên em trong trái tim, địa đầu khi tiếng súng lặng im. Cùng em hát khúc ca tình ái, dịu huyền như tiếng hót đôi chim. Anh viết tên em trên ba lô, chứa đầy đạn dược với lưng khô. Tựa lưng những đêm trăng tiền tuyến, anh nhớ về em, anh làm thơ.
Và tiếp theo đây cũng là một loại bài thơ tiêu biểu thuộc loại viết về quê hương, với tựa đề 4.000 năm tuổi đa.
Này hỡi viên đá sỏi, tại sao ngươi ưu phiền? Tại sao ngươi ngấn lệ, ôm mối sầu triền miên? Quê hương từ rừng hoang, mẹ cha là sông núi, cơn địa chấn kinh hoàng trôi dạt về đồng nội. Đỉnh Trường Sơn ngạo nghễ với lịch sử hùng anh, trải qua bao thế hệ, sừng sững giữa trời xanh.
Tổ tiên ngươi hiển hách, nay thân sỏi lót đường, thuộc giống nòi cẩm thạch mà đọa đầy tang thương. Sỏi nằm đây nhớ rừng, hồn gửi về sông núi. Thời gian như nhựa đường phủ lên đời đen tối. Cho nên ngươi uất hận, cho nên ngươi ưu phiền. 4.000 năm tuổi đá, ôm mối sầu triền miên.
Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo đây là một bài văn tiêu biểu của lão văn hữu Trần Quốc Bảo. Bài viết là một khảo luận về văn học, nói về tình yêu quê hương của cụ thi sĩ Tản Đà. Có lẽ tình yêu non nước này đã cảm hóa lão thi sĩ Trần Quốc Bảo, nên lão văn hữu đã có một cảm nhận sâu sắc tuyệt vời đối với thi sĩ Tản Đà. Bài viết khá chi tiết, và dùng những bài thơ rất nổi tiếng của Thi Thi Trắng đã làm minh chứng cho những nhận xét của mình. Rất tiếc vì thời gian hữu hạn nên chúng tôi đã phải cắt ngắn bài viết của lão Văn Hữu. Xin lão Văn Hữu từ bi hỷ xả, tha thứ cho chúng tôi.
Người cùng thời với Tản Đà cũng như lớp hậu sinh đã đề cập đến ông khá nhiều qua những thi văn tuyển tập, phê bình văn học, bình giảng, luận văn, cũng như trong các buổi văn đàn, vân vân. Những phẩm bình gan lọc của một nền văn học suốt chiều dài thế kỷ đã xác định giá trị tuyệt vời của thi ca Tản Đà. Đứng hàng đầu, lớp các nhà thơ tiền bán thế kỷ 20 và luôn cả nhiều thập niên sau nữa.
Sách báo viết về Tản Đà bàn đến những án thơ xuất thần của tiên sinh, những nét đặc thù như cái say, cái sầu, cái mộng và đặc biệt là cái ngông của tiên sinh. Có học giả phân tích cặn kẽ về bút pháp trong thơ văn Tản Đà, về nghệ thuật ca trù và sự tài tình dịch thuật từ thơ Hán tự qua tiếng Việt. Lại có vị đề cập tới cái lý tưởng cao vời, suốt đời tiên sinh đeo đuổi mà cho đến ngày lìa đời vẫn chưa thực hiện được như lòng mong ước. Đó là tiên sinh muốn đề xuất, quảng bá và phổ động triết thuyết thiên lương cho bàn dân thiên hạ, tựa như việc truyền bá tư tưởng hiền nhân quân tử và thuyết trung dung của Đức Khổng Tử vậy.
Vâng, đã có nhiều nhận xét đa dạng, sâu sắc về Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, nhưng dường như ít ai để ý tới một điểm đặc biệt, đó là lòng yêu quê hương, tổ quốc của Tản Đà đã được dàn trải thật nhiều, thật rõ ràng, nếu không nói là tràn ngập đến độ lộ liễu trong thơ của tiên sinh. Bài viết này không đi vào lĩnh vực luận văn hay bình thơ, mà chỉ hạn chế trong khuôn khổ đề tài minh chứng về tình non nước rất sâu đậm trong thơ của ông Tản Đà. Tại sao không nói thẳng, nói trắng ra là lòng ái quốc hay tình yêu tổ quốc quê hương, mà lại rằng tình non nước của Tản Đà có gì phải che giấu tránh né chăng?
Vâng, có như vậy, xem lại tiểu sử Tản Đà, chúng ta thấy niên biểu thời ấy ở vào giai đoạn đầu, lúc nước ta bị Pháp cai trị. Thời điểm bấy giờ mà in lên báo trượng hoặc nhỏ to sầm xì đến lòng ái quốc, đảng cách mệnh hay phong trào khởi nghĩa, vân vân, là điều cấm kỵ, gông cùng tù ngục, tai họa lù lù ngay sau gáy.
Mở lại đôi dòng sử u buồn trăm năm trước, Đức Pháp khởi sự cuộc viễn chinh xâm lăng Việt Nam kể từ năm 1858, Mậu Ngọ năm Từ Đức thứ 11. 9 năm sau, 1867, toàn bộ đất Nam Kỳ trở thành thuộc địa của Pháp và 17 năm kế tiếp. Ngày mồng 6 tháng 6 năm 1884, Triều Đình Huế ký hòa ước giáp thân, công nhận quyền Pháp bảo hộ trên toàn cõi Việt Nam.
Nước ta rơi vào vòng nô lệ 4 năm thì Nguyễn Khắc Hiếu ra đời. Ông sinh năm Mậu Tý 1888. Tại làng Khê Thượng, huyện Bắc Bạc, tỉnh Sơn Tây, cách Hà Nội 44 cây số về hướng Tây Bắc. Quê hương ông phong cảnh đẹp hùng vĩ, phía đông nam huyện Bắc Bạc có núi Ba Vì, tức là Tản Viên, cao 1280 thước. Ta có câu việc, câu ca dao, nhất cao là núi Tản Viên, thanh nhàn vô sự là tiên tinh trần. Tản Viên trông xa như hình cánh phụng, nên còn gọi là Phượng Hoàng Sơn. Sông Đà còn gọi là Hắc Giang, bao bọc suốt chiều dài của Bình Nguyên, phía Tây Bắc, phía Tây của Bắc Bạc, từ Bắc xuống Nam làm ranh giới thiên nhiên ngăn cách với tỉnh Phú Thọ. Lòng yêu quê hương này nảy sinh trong lòng Nguyễn Khắc Hiếu ngay từ khởi sự cầm bút. Ông lấy hiệu là Tản Đà, hẳn là ý muốn gắn liền thân thế sự nghiệp vào lòng quê hương vậy.
Một tâm hồn nặng lòng với quê cha đất tổ, một bút thơ tài hoa như Tản Đà, mà thoạt sinh ra đã là dân mất nước. Ông chào đời với tiếng khóc quê hương, nỗi niềm sầu muộn ấy đeo đẳng suốt cả cuộc đời, thì việc đem tâm sự gửi vào thơ, ắt là chuyện đương nhiên. Lại nữa, chúng ta biết, Tản Đà sinh nhằm buổi giao thời, cuối thế kỷ 19, qua thế kỷ 20, lúc mà ách nô lệ ngoại bang vừa chụp xuống đầu dân tộc ta, lại cũng là lúc nền phong hóa cũ của ta tiếp cận với nền văn minh Tây Phương. Chữ quốc ngữ được dùng cấp kỳ thay thế chữ nôm và chữ nho.
Sự kiện tống cựu nghinh tân, thay cũ đổi mới, thuở ấy cũng tác động không ít vào nỗi sầu vọng cổ hoài hương của Tảng Đà. Hơn nữa cùng trong thế hệ Tảng Đà, sinh trước hoặc sau một vài thập niên, có những trang anh hùng kiệt sĩ như Phan Bội Châu 1867, Nguyễn Thượng Hiền 1868, Phan Chu Trinh 1872, Huỳnh Thúc Kháng 1875, Nguyễn Đình Chiểu, Khái Hưng 1898, Nguyễn Thái Học, Trương Vĩnh Ký, Ngô Đình Diệm 1901, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam 1907 và nhiều nữa. Tấm lòng yêu nước thương dân của các nhà chí sĩ đó như một chất xúc tác ngấm ngầm nhưng cực kỳ mạnh mẽ lan tràn trong tâm hồn người dân Việt vong quốc lúc bấy giờ. Cao điểm của sự kiện này là vụ Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí bị Pháp chém tại Yên Bái ngày 17 tháng 7 năm 1930. 9 năm sau, Tảng Đà qua đời ngày 17 tháng 6 năm 1939 tại Hà Nội.
Thi sĩ Quách Tấn sinh năm 1910, trẻ tuổi hơn Tảng Đà một con giáp. Khi in tập thơ Một Tấm Lòng 1939 đã được Tảng Đà đề tựa. Có viết một đoạn văn 10 ký nói về Tảng Đà đăng trong tạp chí Văn xuất bản ở Sài Gòn 1971. Ông kể rằng năm 1927 Việt Nam Quốc Dân Đảng thành lập, lấy dân tộc, dân quyền, dân sinh làm chủ nghĩa, lấy độc lập, dân chủ, phú cường làm phương châm. Tuy còn đương trong thời kỳ bí mật, nhưng uy danh của vị lãnh tụ hùng tâm hùng chí của các cấp chỉ huy lòng nhiệt thành và đức hy sinh cao cả của đa số đồng chí đã làm cho bọn cường quyền vừa sợ kính, vừa sợ vừa kính, hàng sĩ phu yêu nước quy tâm để gây ảnh hưởng sâu rộng. Đảng quyết định dùng báo chí làm cơ quan tranh đấu và tuyên truyền, quyết định ra nhằm lúc An Nam tạp chí tạm đình bản vì thiếu hụt tài chính. Ban chấp hành trung ương bèn ủy quyền cho lãnh tụ Nguyễn Thái Học đến thương lượng cùng Tảng Đà tiên sinh. Tảng Đà tiên sinh là một nhà thơ yêu tổ quốc, yêu văn chương và lập chí đem văn chương đền ơn tổ quốc để thể hiện qua bài thơ Vịnh Bức Du Đồ rằng cũng chính vì tinh thần ấy nên khi gặp lãnh tụ Nguyễn Thái Học, tiên sinh mừng khôn xiết thổ lộ tấm lòng của mình qua hai câu thơ: Rồng tiên cùng họ từ xưa, 30 năm mới bây giờ gặp nhau.
Trong các tài liệu về Tản Đà, chỉ duy có bài của Quách Tấn nhắc đến sự kiện đó. Chúng ta không đánh giá sự khả tín của truyện ký, nhưng từ đó chúng ta mở rộng thêm nhận xét về những ẩn ý chất chứa trong bài thơ ái quốc của Tản Đà. Ở vào khởi điểm của cuộc mất nước, toàn dân cúi đầu chịu nhận ách nô lệ. Bài thơ trên đây của Tản Đà, nghĩa đen mộc mạc chỉ là lỗng nòng, cảm động khi đứng nhìn tấm bản đồ treo trên tường bị rách nát. Nhưng ý tại, ngôn ngoại, cái tâm sự ẩn dụ trong thơ lồ lộ ra quá rõ rệt. Từng câu, từng chữ là tiếng thở than vong, quốc thật não nùng ai oán. Là lời thống thiết nhắn gọi lớp sĩ phu hãy đứng lên cứu nguy tổ quốc, hãy ra tay tài bồi mảnh giang sơn gấm vóc của tổ tiên đang bị nạn ngoại xâm.
Còn nhiều nữa, nhưng nội dung những câu thơ lược trích trên đây cũng đủ giải tỏ tấm lòng ái quốc nhiệt tình của nhà thơ núi Tảng sông Đà. Và qua đó tiên sinh đã gửi đến quốc dân một thông điệp khá rõ ràng, dùng biểu tượng bức dư đồ rách để nói về tổ quốc suy vong, sông núi bị kẻ xâm lăng cai trị. Cả cuộc đời của Tảng Đà, dù mê đắm trong văn thơ chữ nghĩa, dù say sưa túyến lý càn khôn, dù ngông nghênh xem mục hạ vô nhân, coi trời bằng vuông, nhưng trên hết cả, chói lọi hơn hết cả, vẫn là tình non nước, là cái tấm, là tấm lòng ái quốc chân thành trung kiên thẳng băng mực tàu của một sĩ phu.
Thưa quý vị, vì thời giờ có hạn, chương trình văn học nghệ thuật của chương trình phát thanh của Văn Quốc Nam Hoa Kỳ đến đây tạm ngưng. Xin hẹn với quý vị tuần sau, lần sau. Xin một lần nữa kính chào tất cả quý vị, chào Nguyễn Tuyền và chào Như Ly. Cảm ơn đã có một buổi phát thanh rất là êm ả.
Dạ, Như Ly cũng xin đài radio của Texas đã luôn luôn dành ưu ái của Dallas chứ đã luôn luôn dành ưu ái cho Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Cảm ơn Như Tuyền luôn luôn đồng hành với anh em chúng tôi, và cảm ơn anh In Sơn là người luôn luôn soạn những bài viết cho những cuộc nói chuyện radio như thế này. Xin cảm ơn tất cả và chúc mọi người một ngày bình an.
Dạ vâng, Như Tường cũng chúc chị Như Ly và chú Nguyên một ngày bình an. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi chương trình. Mến chào, tạm biệt quý vị.